làm để đánh lại
cảm ơn con
này còn để mấy đứa con với con lên
này
còn đứa dai với con
vậy rồi con ngồi ghế đi con ngồi ghế mấy con ngồi lên đi con
thì con
có muốn
đi
hồi đó con đi qua bên châu Âu bên Đan Mạch tới thầy mấy tháng rồi về rồi nói thầy đi thẳng cư ở đâu rồi con không có về rồi thấy có năm nào nó ngoái lên thăm thì có gặp bố hôm nay hơi nữa gặp thầy.
Nói chung là thầy phải đi để thành lập một cơ sở để hướng dẫn tu một cái cấp cao hơn để thực hiện tứ thần túc thiền định làm chủ sự sống chết chứ không khéo cứ tu giới luật cứ xả tâm hoài rồi nó không sâu. Phải đào luyện cho một cái số người thực tu thực chứng để sắp sửa đứng lớp để dạy thay thầy chứ không không khéo không có người thôi. Cho nên thầy lo lắm. Bây giờ thầy rút ở bên một cái số cái tăng đoàn ở đây á, có thành lập cái ni đoàn với cái tăng đoàn, cái số mà xuất gia quyết tâm tu để tới cái chỗ mà giải thoát làm chủ sinh tử luân hồi đó, thì thầy rút ở trong cái số người đó thì thầy thấy hiện giờ thì bên tăng ở nơi mười mấy người nhưng mà được ba người họ đã tập được cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, họ kéo dài được 30 phút đến 1 giờ, thì thấy cái trạng thái bất động đó họ sẽ đưa họ vào tứ niệm xứ để họ giữ cái tâm bất động để trên thân quán thân để tự nhiếp phục tham ô để họ hết vọng rồi, mà không phải do ức chế mà do trên tứ chánh cần ngăn ác diệt ác mà họ xả được cái tâm, xả tâm bằng cái tri kiến ý thức giới luật đức hạnh, chẳng hạn là bây giờ có cái áo pháp tác động vào thân họ hoặc là tâm họ làm cho họ khởi cái niệm lo lắng suy tư làm gì đó thì ngay trong đầu họ cái tri kiến nó hiểu qua cái đức hạnh giới luật của Phật thì họ khởi sự cái lòng thương yêu và tha thứ cái người đó đang ở trong cái áo pháp đó chứ không thấy cái lỗi của người đó. Do nó xả được như vậy đó thì bây giờ cái tâm họ đã thời gian mấy năm nay đó họ đã dùng cảm ơn con để đó về đã dùng được cái phương pháp cách thức mà xả như vậy cho nên cái tâm họ được bất động. Được bất động thì thầy phải kiểm tra lại bất động nó đúng hay là còn bất động bị ức chế tâm. Ức chế tâm là mình dùng cái hơi thở hay dùng cái gì khác để cho mình ngồi mình hít thở để cho nó không niệm. Nó không niệm thì đó là một cái đầu tiên. Cái kế là cái không niệm của thân là thân phải được an trú. Có ai? Con ra mở cửa giùm con. Có ai? Mở cửa. Để cái thân nó không niệm nữa. Cái thân nó không niệm là nó không mỏi, không nhức, ngồi nó bất động, nó an trú. Chứ còn cái thân mình không niệm là một về cái tâm. Cái tâm mình nó không niệm là cái tâm. Mình ngồi đây mà nó bất động, nó yên lặng, nó không niệm rồi. Đó là cái tâm. Nhưng mà cái thân cứ nhúc nhích là cái tâm còn động, cái thân còn động. Mà cái thân ngồi nó an trú, nó không bị đau, không bị tê, không bị nhức chỗ nào thì cái thân nó đã an trú, tức là thân không động. Từ cái giai đoạn đó mới được. Mà thân tâm không động thì phải không có hôn trầm thiền miên. Mà có hôn trầm thiền miên thì không được. Nói con thấy. Cho nên thầy dạy cách thức cho họ để mà tu tập để tâm không động, không vọng, không vọng tưởng. Thân thì không cảm thọ, không cảm thọ phải an trú. Mà thân tâm không bị hôn trầm thiền miên. Nó có ba cái pháp của định niệm hơi thở để nhắc nhở họ khi có trạng thái đó hiện ra. Khi mình tu tứ chánh cần mà nó xảy ra thì nhắc cái câu này, câu như lý tác ý để xả những cái niệm đó. Ví dụ bây giờ tâm nó khởi ra niệm mà cái lúc bây giờ nó cả 30 phút hay 20 phút mà nó không niệm mà nó lại có một niệm xẹt vào thì mình không thể nào mình cứ ngồi chờ cho nó hết niệm làm sao hết, nó phải có phương pháp. Cho nên mình phải có câu tác ý. Câu tác ý nó khi mà cái niệm xẹt vào thì mình tác ý liền an tịnh tham tâm hành, an tịnh tâm, mấy con nhớ người tâm không? An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi lại tự nhiên, thấy hơi thở ra vô, ra vô, ra vô. Thì cái tâm nó sẽ không có niệm nữa. Vì mình nhắc nó an tịnh tâm mà. Còn bây giờ cái thân nó mỏi, nó tê, nó nhức, thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Rồi bắt đầu ngồi im lặng thì sẽ thấy rồi thở ra vô. Mà nó an trú, nó không, thân nó không còn bị tê, nó không còn bị nữa. Mà nếu trong khi mình ngồi im lặng trong một phút mà thân nó bị tê, nó còn đau, thì lại tác ý một lần nữa. Chừng nào tác ý mà nó hết, cứ mỗi một phút qua im lặng qua mà mình cảm thấy còn đau thì phải tác ý nữa. Mà tác ý chừng nào mà nó không còn, cái thân nó không còn đau tê nữa, thì bắt đầu ngồi yên, không tác ý nữa. Nhưng mà vừa thấy hôn trầm, vừa thấy nó buồn ngủ, nó muốn buồn ngủ, nó lặng lặng nó buồn ngủ, thì ngài tác ý liền. Giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô. Giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Rồi ngồi lại hít vô thở ra, còn thấy dạng buồn ngủ. Giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô. Giới tâm định tĩnh, tôi biết. Mà còn thấy buồn ngủ tác ý nữa. Cứ mình tác ý nó ngủ được. Chứ còn mình đúng không, mình làm thinh nó ngủ á, nó nguy hiểm. Cái ngủ này nó không phải như cái kia được, không. Cho nên tác ý hờ cho nó hết, nó không có buồn ngủ nữa, nó tỉnh bơ à. Cái bắt đầu mình ngồi yên vậy, nó bắt đầu thanh thản, thì nó kéo dài, nó tăng trưởng cái thời gian nó ra. Nên là thì mình ở trên tứ niệm xứ thì nó tự nó quán thân, nó nhiếp phục tâm. Lúc bây giờ mình biết sao nó quán thân trên thân, làm sao mình biết, mà làm sao mình biết quán tâm trên tâm? Bởi vì tứ niệm xứ thì nó phải trên thân quán thân, mà trên tâm quán tâm. Mình làm sao biết? Thì trên định niệm hơi thở nó có xác định. Bởi vì định niệm hơi thở không phải tu định niệm hơi thở, mà định niệm hơi thở dùng để tu các cái định tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ thánh định, chứ không phải là mình tu riêng tứ nội cái định niệm hơi thở. Cho nên mình thấy định niệm hơi thở là có cái phần dạy riêng, nhưng mà sự thật nó nằm ở trong pháp thân hình niệm. Thân hình niệm nó có nè, tứ niệm xứ nó cũng có hơi thở nè, có phải không? Tứ chánh cần cũng có hơi thở. Đức Phật dạy mình thấy sao lung tung, chỗ nào cũng có hơi thở. Cho nên mình phải hiểu định niệm hơi thở không phải tu riêng một mình nó, mà tu tất cả các pháp khác. Bởi vì nói định niệm hơi thở sung mãn thì nó lợi ích cho tứ chánh cần, sung mãn nó lợi ích cho tứ niệm xứ. Thôi ở chỗ Đức Phật dạy. Chứ bây giờ người ta cứ đọc định niệm hơi thở, cái ôm cái định niệm hơi thở, cứ tu 18, 16 cái đề mục nó tu, nó lợi ích cái gì đây? Tại vì không hiểu, không có kinh nghiệm. Đọc là thấy nó riêng rẽ. Nhưng mà tại sao đọc thân pháp thân hình niệm, Đức Phật nói về thân hình niệm lại cũng có hơi thở, mà đọc tứ niệm xứ là cũng có định niệm hơi thở nằm trong đó? Nó lạ vậy à. Thế mà người ta không hiểu, người ta không lý luận được cái chỗ này. Cho nên vì vậy mà người ta không biết định niệm hơi thở là một cái hơi thở, là cái thân hành nội của nó. Rồi nó xác định cho chúng ta ở trên cái pháp nào thì cũng phải có cái hơi thở, mà hơi thở nó sung mãn thì cái pháp đó nó sẽ sung mãn, nó sẽ đạt. Mà hơi thở không sung mãn thì pháp đó nó bị động, nó chưa đạt. Cho nên thầy nói rồi đây, người nào có tu rồi có sẽ biết liền. Còn đây rất dễ. Cho nên vì vậy mà trên định niệm hơi thở nó có cái đề mục, nó dạy cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết. Không phải mình tu tứ niệm xứ là mình thấy mình đâu có tập trung trong hơi thở đâu, mà thấy hơi thở ra vô mà cảm nhận toàn thân, tức là nó quán thân nó phải cảm nhận toàn thân chứ. Không lẽ nó quán thân mà thấy có cái đầu không mà không bỏ chân nó, có phải không? Cho nên trên đầu mà nó nhức nó biết liền thì nó quán thọ rồi. Cái gì mà dưới chân, cái chỗ bàn chân đau nó biết liền, tại vì nó quán thân, nó quán toàn thân nó chứ, chỗ nào đau nó cũng biết hết. Mà đau biết tức là quán thọ, phải không? Mà khi cái tâm khởi nghĩ đây đau quá thì tức là quán tâm, mà nó không có khởi nghĩ thì tâm nó bất động. Có gì? Cho nên nó tự ngầm, nó khắc phục tham ưu. Cho nên trên thân quán thân, nhiếp phục tham ưu, nó tự nó nhiếp cái tham ưu, tham sân si trong cái tâm của chúng ta nó nhiếp hết, chứ không phải là đợi có niệm. Còn đợi có niệm mà tu thì mình phải tu tứ chánh cần, phải rõ không? Tứ chánh cần có niệm thì ngăn ác diệt ác, tôi mới đem cái niệm mà tu quán ra, tu tư duy ở đây là nhân quả, mày đi đi, ở đây không có được mày xin, đây là ái kiết sử, phải đi đi, phải không? Thì tứ chánh cần thì ngăn diệt nó vậy, để cho nó tăng trưởng cái tâm bất động thanh thản là do sự của nó thôi, tức là sanh thiện tăng trưởng thiện như vậy. Tứ chánh cần thì có niệm, nhưng mà tứ niệm xứ, mà người nào còn niệm mà tứ niệm xứ là người đó chưa biết tu tứ niệm xứ, có phải không? Chứ không lẽ tứ niệm xứ nó cao hơn tứ chánh cần, chứ không lẽ mà tứ chánh cần, mà tứ niệm xứ, tứ chánh cần đều nằm trong 37 phẩm trợ đạo, 30 pháp môn tu của Phật ở trong bát chánh đạo chứ đâu, có phải không? Mình tu có sai chỗ nào đâu. Cho nên thầy dạy tu rồi, bắt đầu cái người nào mà ở tứ niệm xứ, thầy biết cái tâm người đó sẽ ở tứ niệm xứ, đưa vô tứ niệm xứ, tăng trưởng cái thời gian ra để quét những cái vi tế của tham sân si. Còn cái người nào mà tâm còn niệm, ngồi lại mà còn niệm này nữa, thì tu tứ chánh cần dùng thầy đi, đừng có tu tứ niệm xứ, không có vô đâu mà tu đó không có. Cái trình độ mình thấp mình đòi nhảy cao sao được, mà tứ niệm xứ chưa xong mà giờ tính vô nhập tứ thánh định, trời đất, bổ mấy người điên sao? Chưa học tiểu học mà nhảy lên đại học mà ngồi đó học đại á,
làm sao mà vô, phải không?
Thầy dạy ở đâu nó có căn bản đó. Cho nên vì vậy mà hôm nay cái lớp mà thầy chọn để vào tứ niệm xứ chưa chọn dám chọn vào tứ thánh định đâu. Chọn tứ niệm xứ rồi, bắt đầu tu tập được tứ niệm xứ rồi thì bắt đầu có tứ thần túc, bốn lực như thần, định như ý túc mà. Bây giờ có định như ý túc thầy mới cho bây giờ dùng định như ý túc mà nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Các thầy chỉ nhắc lại cái bài mà Đức Phật mà nhập bốn thiền rồi nhập vô rồi xuất ra rồi nhập vô xuất ra, cũng như bây giờ nhập sơ thiền rồi bắt đầu xuất ra nhị thiền rồi nhập vô nhị thiền rồi xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, nhập tứ thiền, xuất tứ thiền mới nhập niết bàn, có phải không? Cái bài Đức Phật nhập niết bàn rõ ràng vậy. Thầy hỏi vậy chứ khi mà Đức Phật nhập sơ thiền rồi xuất sơ thiền, Đức Phật ở đâu? Bởi vì trạng thái sơ thiền nó có năm chi thiền rõ ràng, nhập vô sơ thiền thì nó có năm chi thiền, tầm tứ nghĩ lạc nhất tâm gì. Bây giờ ra khỏi cái trạng thái của sơ thiền này, vậy Đức Phật ở đâu, ở cái trạng thái nào? Không người nào biết thì tức là chưa biết. Phải ở trạng thái tứ niệm xứ, mà ở trạng thái tứ niệm xứ tức là ở trạng thái bất động tâm, bất động tâm tạng là vô sơ. Cho nên nhập vô sơ thiền, ra khỏi cái trạng thái sơ thiền thì mới nhập trở về trạng thái tứ niệm xứ, tâm bất động. Rồi từ tâm bất động đó mới nhập vô nhị thiền, có phải không? Rồi mới xuất nhị thiền mới nhập vô ở trở về dưới cái trạng thái của tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là cái căn bản của thiền định của người ta mà. Mà bây giờ anh chưa đạt được cái căn bản thiền định này thì anh làm sao anh nhập tứ thiền, bốn thánh định được không? Vì vậy mà tâm mình còn vọng tưởng lăng xăng, còn hôn trầm thì miên, ngồi cầm còn cảm thọ đau nhức, ngồi hơi nhúc nhích, thôi mấy người này thôi đi về, tôi chỉ cần tu đi, không thì đi ra học cái lớp giới luật đi cho thông suốt và xả cái tâm từ từ đi, chứ còn muốn vô tứ niệm xứ mà tu tập thì tôi khoan. Cho nên ví dụ như mấy con mà cư sĩ, mấy con mà muốn vào tứ niệm xứ là đời sống của mấy con như tu sĩ, kêu là xả bỏ hết, không còn có gì, mới vào tứ niệm xứ được chứ không có dễ. Còn một chút ái ký sử, còn chút lo lắng con cái của mình là không vô tứ niệm xứ được. Đâu phải dễ. Tứ niệm xứ làm cái pháp mà Đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm chính đạo. Người mà bất động tâm được rồi 7 ngày người ta vô, 7 ngày người ta chứng đạo đó. Chứng đạo là chứng gì? Chứng tâm vô lậu cái gì? Phải không? Vô lậu chứng đạo cái gì?
Thưa thầy, con thấy đọc trong mấy sách khác về bên Tây Tạng rồi nè, ông Milarepa đó, ông tu 12 năm ông mới chứng quả, rồi hai ông nào nữa, người thì 18 ngày, người 3 ngày. Trong khi ông Anan ông tu có một ngày một đêm nhất dạ hiện tại, dạ ông chứng luôn tứ thiền luôn rồi. Mà hồi trước khi Phật nhập Niết Bàn thì ông mới có sơ thiền, tức là mới diệt được tham,
mới sơ thiền thì mới ly dục ra
hết. Mà ông toàn có ngày đi mà ông chứng luôn rồi tứ thánh định, ông vô ông có thằng tham ông vô luôn trong cái hội
vậy. Đừng đưa nhập đại hội làm hoàn toàn.
Dạ.
Thì bởi vì nó có tứ thần túc không?
Dạ có.
Tứ thần túc là tức là muốn đi qua đá là đã qua đá, muốn chỗ nào cũng được hết, bởi vì dục với ý túc mà. Nó muốn cái gì nó làm cái được, thanh tâm, muốn chết thì chết, muốn sống sống. Vậy có tứ thần túc. Mà từ ở trên tứ niệm xứ mà luyện tập nó mới có. Yeah. Ông A Nan một đêm đó là ông đã ở trên bất động tâm rồi mấy con. Yeah. Chứ không phải dễ đâu, ly dục lẽ pháp tức là trạng thái của tứ niệm xứ, chứ không phải ly dục lẽ pháp nhập sơ thiền đâu. Ly dục lẽ pháp của tứ niệm xứ là ly dục lẽ pháp để giữ cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải năm chi thiền của sơ thiền. Cho nên sau khi mà trên tứ niệm xứ nó có tứ thần túc rồi mới dùng định như ý túc mới ra lệnh. Bây giờ thân tâm nhập sơ thiền, lúc bây giờ nó năm cái chi thiền nó mới hiện ra tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, đó là mới nhập được sơ thiền. Chứ còn hội trên tứ niệm xứ nó cũng ly dục leo pháp nhưng mà nhập tứ niệm xứ. Còn thấy chưa, phải biết phân biệt chỗ đó. Mà trên tứ niệm xứ nhập sơ thiền rồi thì phải xuất ra khỏi sơ thiền, thì ở trên trạng thái của tứ niệm xứ hồi nãy thầy nói nè. Bây giờ mới nhập nhị thiền. Nhưng mà nhập nhị thiền nếu mà không có tứ thần túc nhập nhị thiền thì ý thức bị dừng, tưởng thức cũng dừng. Bởi vì diệt tầm tứ, tức diệt tầm tứ nhập nhị thiền thì ý thức nó dừng rồi. Vậy thì lấy cái ý thức nào mà tác ý để ra khỏi cái nhị thiền? Thôi sơ thiền thì nó có tầm tứ nó còn, phải không? Phải không? Thì mình dùng ý thức của mình ra khỏi sơ thiền được, mình tác ý mình ra khỏi. Nhưng mà đến nhị thiền nó diệt ý thức rồi, Diệt tầm tứ là ý thức nó dừng rồi, sáu thức nó dừng rồi chứ nó không phải còn đâu. Vậy thì lấy cái ý thức làm sao mà ra? Thì người ta có thể người ta biện minh, người ta nói lấy tưởng thức mà ra. Nhưng mà tôi nhập tam thiền là tưởng thức nó phải xả hết rồi, nó đâu còn tưởng. Vậy thì tôi muốn ra khỏi tam thiền tôi lấy cái gì tôi ra? Tưởng nó xả hết rồi. Cho nên vì vậy khi có tứ thần túc rồi thì dùng lực tứ thần túc, mà lực tứ thần túc là lực vô lậu. Bởi vì tâm mình nó không còn lậu hoặc, mà còn lậu hoặc làm sao mà có tứ thần túc được? Anh còn móng một niệm là lậu hoặc anh còn, phải không? Anh còn một cái cảm thọ nơi thân anh là anh còn, thì anh làm sao mà anh nhập có tứ thần túc? Cho nên khi có thần túc, tứ thần túc tức là lực vô lậu, còn tham sân si là lực nghiệp lực của nhân quả. Nghiệp tham sân si, nghiệp lực là tức là cái nghiệp báo tham sân si. Cái tâm mình khởi muốn cái nó muốn, khởi sân cái nó sân, nghĩa là nghe người ta nói trái ý mình cái sân liền, thì tức là nghiệp lực của hữu lậu chứ không phải vô lậu. Còn khi mình tu vô lậu thì nó có tứ thần túc, mà tứ thần túc đó là cái lực của vô lậu. Vô lậu, cái tâm vô lậu nó có cái lực vô lậu. Cho nên khi thân tâm chúng ta bị hoại diệt hết rồi, ý thức chúng ta bị hoại diệt, thân ngũ quẩn chúng ta bị hoại diệt, nhưng tứ thần túc không hoại diệt. Cũng như mấy con bây giờ chết rồi thì cái lực tham sân si vẫn còn chứ, nghiệp lực nó như tái sanh luân hồi chứ đâu phải linh hồn. Có hiểu không? Bởi vì cái tham sân si thì nó phải có cái lực của tham sân si. Tại sao người ta vừa nói cái mình giận dữ vậy? Không có lực sao nó giận vậy? Có phải không? Đó là cái nghiệp lực của hữu lậu. Còn cái nghiệp lực vô lậu là do chúng ta tu tâm vô lậu, nó phải có cái lực vô lậu. Mà cái lực vô lậu gọi là tứ thần túc, chứ không có thần thông gì hết. Nhưng cái lực đó nó sẽ đưa thân chúng ta ngồi trên hư không một cách dễ dàng, nó đi qua đá, nó chui xuống đất một cách dễ dàng. Đó, chúng ta nói thần thông chứ nó đâu có gì đâu, tại cái lực như thần, cái lực vô lậu. Thấy chưa? Thật, đạo Phật nó thực tế. Nhưng mà tại vì chúng ta không tha thiết. Thầy nói bây giờ tha thiết như thế nào? Thầy biết liền. Thầy dạy mấy con tu tập mà có đủ lòng tin hay không? Thầy dạy rồi thầy biết mấy con có đủ lòng tâm tin hay là không đủ lòng tin. Thầy biết liền. Một người có đủ lòng tin với câu Phật dạy thì họ sẽ tập hoài mà họ không có nhàm chán, họ không bỏ lỡ, là cả lòng tin. Bây giờ thầy nói, bây giờ trên đầu thầy bị cái bệnh nhức đầu đi. Thầy nói Đức Phật á, có như lý tắc ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Vậy thì cái đầu nhất của thầy là lậu hoặc, có phải không? Nhất đầu thì lậu hoặc chứ sao? Cái thân lậu hoặc, còn cái tâm phiền não là lậu hoặc chứ sao? Giận hờn phiền não ham muốn là lậu hoặc chứ sao? Thân lậu hoặc mà tâm lậu hoặc. Mà Đức Phật dạy có như lý tắc ý thì lậu hoặc không sanh sẽ chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt, có phải không? Bây giờ cái thân thầy nó có lậu hoặc, nó sinh ra cái nhức đầu. Thầy tắc ý thọ là vô thường, cái đầu đau này phải theo cái hơi thở thầy mà ra. Thầy ngồi đây. Con. Thầy hít thở. Ba hơi thở. Mà thầy thấy còn nhức đầu, càng tắc ý nữa. Ba hơi thở thầy thấy nhức đầu hoặc lắm. Hít vô thở ra mà còn cảm giác nhức đầu, thầy tắc ý nữa. Thầy cảm tắc ý nữa. Ví dụ như thọ là vô thường, cái đầu đau này phải theo hơi thở mà ra. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô, thở ra. Không, nhưng mà cũng vẫn thấy nó nhức đầu, tắc ý nữa, đuổi nó nữa, rồi nhức đầu, tắc ý nữa, cho đến khi thầy cứ chuyên cần đánh đuổi từ 1 giờ đến 2 giờ, 3 giờ, 1 ngày đến 2 ngày liên tục không cần ăn uống, đuổi riết bệnh đi mất hết. Đó là tính lực, thầy dùng lòng tin mà đuổi bệnh. Còn mấy con làm hơi thấy không hết bệnh thôi nghỉ, thì mấy con thiếu lòng tin, có đúng không? Lòng tin mấy con cạn. Có tin mà tin sơ sơ chứ chưa tin sâu. Còn bây giờ tin sâu là nhất định chết bỏ, nhất định ôm một pháp. Bởi vì Đức Phật nói có như lý tắc ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Ông Phật dạy trong bài kinh lậu hoặc rõ ràng mà, chứ thầy có đặt sao? Thầy đâu có đặt cái bài kinh này đâu. Ông Phật nói, thầy chỉ dạy lại, lặp lại cái lời của Đức Phật. Nhưng mà cái niềm tin của mấy con có tin Phật hay không tin thôi. Nhưng mà thầy thấy mấy con làm hơ, mấy con nghĩ đó, thầy biết cái lòng tin nó sơ sơ. Vì sao? Còn cái người lòng tin bị đầu mình còn đau đây mà, chứ bộ hết đau sao? Tại sao không ôm pháp mà đuổi? Thấy không? Do đó cái lục tình cạn, chưa sao? Còn cái người lòng tin sâu đó, họ tắc ý hoài cho đến khi cái đầu hết đau thì đó, đúng là Phật pháp hay vậy. Cái người đó tin sâu lắm. Cho nên đó là lòng tin để đuổi bệnh. Còn bây giờ thầy dạy cho mấy con dùng định để đuổi bệnh, chứ chưa có tứ thần túc đâu.
thầy dạy mấy con nhiếp tâm nè, mấy con có đủ lòng tin nhiếp tâm không? Mà nếu mà có đủ lòng tin thì mấy con nhiếp sẽ không vọng tưởng. Thầy bảo dạy mấy con cách thức có phương pháp đàng hoàng mà. Bởi vì Đức Phật dạy có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh. Vậy thì cái niệm ở trong đầu thầy là lậu hoặc chứ gì? Thầy ngồi mà nó cứ nó sanh nó nghĩ cái này kia lậu hoặc chứ gì? Vậy thì tác ý nó sẽ không lậu hoặc. Vậy thì thầy dạy mấy con có sai lậu hoặc không? Bây giờ đó, thầy ngồi đây nè. À, thầy nói hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi thầy hít vô thở ra. Không, thầy nhiếp tâm trong hơi thở mà, chứ thầy đâu có ngồi đây mà thầy dùng cái hơi thở biết hơi thở ra vô đến 1, 2, 3, 4 để cho nó hết vọng tưởng đâu. Thầy dùng cái pháp như lý, đúng lời Phật dạy, nhưng mà có như lý tác ý lậu hoặc không sanh sẽ không sanh ra mà do nó thầy tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi thầy hít vô thở ra, rồi tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết. Cứ như vậy đến 30 phút không có một niệm, tức là thầy nhiếp tâm ở trên cái câu Đức Phật dạy. Còn mấy con ngồi tác ý hơi mà có niệm khởi thì không nhiệt tâm. Thầy biết rõ ràng không nhiệt tâm. Cái người nhiệt tâm là không niệm, còn cái người thiếu nhiệt tâm là có niệm. Một người học trò mà nhiệt tâm với bài học sẽ mau thuộc, mà cái người học trò mà học không nhiệt tâm học hơi đó, thôi ngủ quá tôi đi ngủ khác nữa nữa, khuya thức dậy học lại để sáng trả bài, thì cái người học trò này lên lớp sẽ là trả bài quên không nhớ. Thầy nói thật sự học cho thuộc rồi mới đi ngủ chắc ăn, còn học mà chưa hẹn nó thì mấy người này là chưa đủ nhiệt tâm. Đó. Cho nên vì vậy mà thầy dạy một cái người 30 phút mà cứ tiếp tục làm, mỗi lần chú ý kỹ, không phải chú ý trong hơi thở. Chú ý trong hơi thở là bị ức chế tâm. Trái lại chú ý câu tác ý, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô nhẹ nhàng, rồi tác ý nữa, cứ hít vô nhẹ nhàng cho đến 30 phút không niệm, tức là nhiếp tâm được trong hơi thở bằng phương pháp như lý tác ý. Bởi vì Đức Phật nó có lậu hoặc chưa sanh, có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh. Bây giờ nó chưa có niệm, mình tác ý sẽ không niệm. Có tin vậy không? Mấy con có tin không? Chắc chắn mấy con tin là mấy con làm không rẻ. Còn có tin thì làm mới sẽ. Bây giờ thầy dạy mấy con an trú. Khi một thời gian tập 1 tháng hoặc 2 tháng không niệm, chứ không phải là mới tập không niệm rồi mấy con nói nó thuần đâu, nó chưa đâu. Cái đầu óc của mấy con nó đang khởi niệm, nó đang hoạt động chứ nó không phải là nó đang yên lịch tịnh, nó đang hoạt động. Vậy thì mấy con sẽ tập với cái câu tác ý này cho đến 1 tháng, cho đến 3 tháng hoặc 6 tháng, luôn luôn thời nào mấy con tu tập không biến trễ, nghĩa là sáng trưa chiều tối khuya lúc nào cũng một thời 30 phút, buổi sáng tu 30 phút, chiều 30 phút, tối 30 phút, khuya 30 phút, xong rồi nghỉ, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, không biến trễ, không bỏ sót ngày nào hết. 3 tháng đến 6 tháng xong cái pháp nhiếp tâm này, 6 tháng mấy con sẽ thuần thục. Bây giờ mấy con ăn trú mới được, chứ không phải là tập thấy giờ không vọng tưởng cái mấy con lo tham lam lo tu ăn trú cho mau thì mấy con sẽ thất bại. Bây giờ 6 tháng sau tập liền nghiêm chỉnh rồi thì bắt đầu mấy con sẽ tu tập ăn trú. À, bây giờ ăn trú thì mấy con sẽ có những cái câu để mà dạy chúng ta an trú, để mà chúng ta phá được cái tâm khởi niệm, cái thân nó sẽ đau đớn và cái bệnh hôn trầm thì miên. Nó có 3 câu tác ý một lượt. Thì mấy con tác ý an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra. Rồi tác ý câu thứ hai an tịnh thân hành, hồi nãy tâm không, các con nhớ không, bây giờ tới thân đó. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, tâm như đất tất cả đều buông xa xuống. Rồi bắt đầu ngồi im lặng, cứ nhẹ nhàng trên hơi thở, rồi mấy con sẽ thấy hoàn toàn nó không niệm, bởi vì mình ra lệnh nó rồi, nó không niệm mà nó không đau, không cảm thọ, không tê, không cống, không giật, không gì đối với thân mình, ngồi bất động luôn luôn, không nhúc nhích, không động đậy và không hôn trầm thì điên. 30 phút xả ra nghỉ, tôi an trú được 30 phút. Mà khi tác ý rồi, mấy con thấy cái sự tu tập mà, còn tu tập mà, chứ đâu phải là mình đã có an trú được sao. Tôi tu tập, tôi ngồi lại 30 phút mà tôi cảm nhận không có an ổn, không có an ổn, bởi vì nó có an ổn, nó phải có một cái trạng thái an ổn, mà nó không an ổn. Tôi tác ý lại 3 câu đó, rồi nhắc lại câu bất động thanh tạ ăn lại, rồi lại ngồi, không ngồi im lặng trong 1 phút, thấy chưa an ổn tác ý nữa, chưa 1 phút chưa an ổn tác ý nữa, cho đến khi trạng thái an ổn hiện ra, rồi tôi không tắt ý nữa. Bây giờ có rồi, nó có mình biết chứ sao không biết, mình ngồi để yên lặng mình thấy có chứ, có rồi ngồi yên rồi bắt đầu kéo dài, kéo dài thời gian ra từ 1 phút đến 2 phút, tức là chúng ta đã thành công trên sự an trú. Bây giờ có bệnh, mấy con chỉ bây giờ nhức cái đầu, mấy con an trú mà nhắc nó an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành biết tôi ra, thì ngay thân mấy con hiện cái trạng thái an, thì cái đầu hoặc cái bệnh của con mấy con sẽ không còn đau nữa. Đó là dùng định đẩy lui bệnh. Hồi nãy thầy dùng tính lực cái gì, bây giờ dùng định đẩy lui bệnh. Bởi vì an trú là định rồi đó con, an trú là định của tứ niệm xứ chứ không phải định của tứ thánh định. Mới hiểu tứ niệm xứ là nó bắt đầu tiền định á, cái trạng thái bất động thanh tạng là nó là tiền định. À, mấy con thấy chưa? Rồi bắt đầu bây giờ mấy con dùng thiền định để mà đẩy lui bệnh, thì cái chuyện đó quá dễ, tứ thần tốt rồi thì thân mấy con, mấy con bảo thọ là vô thường, cái bệnh này đi đi, ngồi chơi vậy thanh thản là như vậy, nhắc cái nó yên lặng, cái đau gì trong thân con nó cũng xách gói nó đi, nó sợ lắm, nó sợ tứ thần tốt á. Nhưng mà bây giờ mấy con đâu chưa có tứ thần tốt là sao được? Rồi bây giờ mấy con chưa an trú thì đâu có được, phải không? À, bây giờ mấy con chỉ có tính lực mà thôi. Chỉ có tính lực mà thôi, để cứu mấy con thôi chứ còn cách nào. Đức Phật có 3 giai đoạn để mà chúng ta thực hiện, để cho thân tâm chúng ta lầu hoàng. Tại vì chúng ta không đủ lòng tin, mà trong ngũ lực, tức là 37 phẩm trợ đạo, thì ngũ căn ngũ lực, ngũ lực là tính lực hàng đầu. Mấy con thiếu lòng tin thì mấy con làm gì? Mà tin là Đức Phật nói, tin là tin cái gì? Tin cái gì là cái pháp đó có lợi ích cho bản thân của mấy con, làm lợi ích, làm điều thiện, đem lợi ích cho mấy con, không làm khổ mình của người, là nên tin pháp đó. Sự thật là cái pháp mà đem lại hết cái sự đau khổ cho thân tâm của mấy con, mà tại sao mấy con không tin? Nó là pháp chân thiện mà. Tại mấy con không đủ lòng tin, mấy con còn ham pháp thần thông biến quá đại thừa, thì thôi cứ theo đại thừa niệm Phật, lại cho Phật phù hộ đi. Chứ còn ở đây thì hoàn toàn chấp nhận. Thầy nói mà mấy người mà còn mê tín cầu cẩn thì thôi dẹp. Ở đây chỉ có tự lực cứu lấy mình, không có ai cứu mình. Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không cứu khổ các con. Phật cũng từ chối, cũng đâu có cứu khổ mình được đâu, tự thắp đuốc. Ông chỉ là một cái người hướng đạo cho chúng ta biết con đường tu tập mà thôi. Cho nên phải nỗ lực. Hôm nay mấy con về nghe thầy nói, phải xác định được cái hướng đi của mình. Con người, chỉ có con người là duy nhất ở trên thế gian này mới làm chủ sinh già bệnh chết, là vật không thể làm chủ được. Mà con người mới có nhân bản mấy con. Nhân bản, nhân là người, bản là gốc của con người. Mà nhân bản con người là đạo đức năm giới. Mấy con sống chưa có đủ đạo đức năm giới thì mấy con mong gì mấy con làm chủ được sinh già bệnh chết? Chưa mong được đâu. Mà dâu đầu tiên mấy con muốn trở thành một Phật tử là mấy con gọi thọ tam quy ngũ giới. Thọ tam quy liền thì phải có ngũ giới. Thọ tam quy người ta sẽ dạy cho mấy con quy y Phật, là quy y cái hành động sống, cái đức hạnh của Phật, chứ không phải quy ông Phật ngồi trên bàn của mấy con đâu. Đảnh lễ xoáy cái đầu mà cứ lại cái tượng thì nó ra gì. Người ta dạy cho mấy con hiểu được cái hành động sống của Đức Phật trong cái thời của Đức Phật, và Đức Phật đang sống con. Đức Phật đã làm gì? Thì do đó mấy con phải học cái hành động sống của Phật. Mấy con phải học cái pháp nào mà thực tế để đem lại cái sự lợi ích cho bản thân của mấy con, cho gia đình của mấy con. Đó là cái pháp như lý tác ý chứ cái gì. Chứ mấy con học minh mông đại hải, Đức Phật nói thông suốt những gì thông suốt cần thông suốt, mình thông suốt những cái gì cần thiết cho cái đời sống của mình được giải thoát, chứ không phải không thông suốt minh mông. Những gì cần tu tập là phải tu tập những cái gì lợi ích chứ đâu phải là tu tập đụng cái gì tu cái nấy đâu. Đức Phật đã dặn như vậy rồi mà chúng ta không nghe. Chúng ta tin cái gì mà cái đó đem lại sự lợi ích cho bản thân của mình thì nên tin, mà không lợi ích thì không nên tin. Đúng đâu tin đó thì đâu có được. Cho nên những cái lời căn dặn của Đức Phật trong kinh còn ràng ràng đó. Thế mà chúng ta không đủ niềm tin. Quá uổng. Cuộc đời chúng ta có chạy làm giàu làm có, rốt cuộc rồi chúng ta mang được theo gì đây? Có được cái gì? Thầy nói quá uổng một cuộc đời. Sinh ra làm người là một kiếp sống của con người rất là quý. Một cái thời gian mà chúng ta làm người mà sống rất quý. Ngày nay chúng ta được mạnh khỏe, ngày mai chúng ta được không? Hay ngày mai chúng ta mất? Cho nên chúng ta phải thấy rằng được thân người là có, mà gặp được chánh pháp còn có cả một thế giới. Thế này mà người ta hiểu được cái pháp như lý của Đức Phật để mà người ta thực hiện được sự giải thoát, có không? Không. Thầy đi dự đại hội Phật giáo Liên Hiệp Quốc ở Hà Nội. Đó là cái duyên, chứ sự thật ra cũng thầy cũng không có không cầu mong cái vấn đề đó. Mà thầy đến rồi 74 nước Phật giáo về đó, các vị hòa thượng, các hệ phái của Phật giáo đều về đó đủ mặt hết. Nhưng mà không nói ra cái nền đạo đức nhân bản của đạo Phật thì thầy thấy rõ ràng họ chẳng hiểu Phật giáo. Cái gốc của con người đi theo Phật giáo là phải năm cái đức.
Con về con,
sáng về con nhớ nhớ pháp như lý tác ý của thầy để cứu con. Có gì là nhớ tác ý là nó sẽ bình an cho con.
Con tự cứu lấy con. Người ta đi hầu đó, người ta không có cho mình viết những cái câu hỏi hoặc cái câu mà mình có thể mình trình bày ra cho đại hội viết đó.
Nó có cái phòng họp riêng con, sau khi nó họp riêng, nó hội thảo riêng, rồi mới đem cái câu đó nó mới đưa ra để mà hỏi chung ở trong cái đại hội. Nó có cái phòng họp này nó có đưa ra mấy cái đề tài cho riêng rẽ. Ví dụ như phòng họp của thầy để họp để mà hội thảo đó, thì cái phòng họp nó đưa cái đề tài là xung đột và chiến tranh. Xung đột và chiến tranh. Cho nên vì vậy mà khi hội thảo thầy mới họp, thầy hoàn toàn là dùng bằng tiếng Anh, bởi vì nó là quốc tế rồi, dùng bằng tiếng Anh. Thầy đưa ra câu hỏi, thầy hỏi pháp của Phật nào thực tế nhất và cụ thể nhất để ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh. Thì cái vị mà trụ trì của cuộc họp đó, thì vị đó, vị hòa thượng đứng lên, tôi không thể trả lời câu hỏi đó được. Thầy con đủ biết là họ không hiểu rồi. Rồi sau khi đem ra họp chung cho cái đại hội thì đưa ra câu hỏi cũng bằng tiếng Anh. Thì có một cái người ngoại quốc, cái người đó dường như là người Pháp, họ nói bằng tiếng Pháp, nhưng mà trên cái đại hội đó thì họ dùng bằng tiếng Anh, họ nói.
Không có người phiên dịch hả?
Coi như là trên cái bàn của mình á, cái ghế của mình nó có cái đồ bấm mà. Con là người Thái thì nó bấm ra tiếng Thái, con nghe bằng tiếng Thái. Con là người Việt, con bấm nó nghe tiếng Việt, tự nó dịch. Ở trên kia người ta nói tiếng Anh mà dưới này nó dịch ra. Thì coi như là trong cái cuộc họp đó thì chúng ta ngồi ghế vậy, nó có ở trên cái bàn chúng ta, nó có cái đồ nghe nó chụp vô đây. Ở trên cái tay ghế nó có cái bấm tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái gì nó đủ ở đây này hết. Mình bấm ngay tiếng Việt là nó sẽ dịch ra tiếng Việt cho mình nghe, người ta nói tiếng Anh mà nó dịch cái tiếng Việt. Hoặc là tiếng Ấn Độ hoặc gì nó cũng có đủ ở trên cái chỗ. Máy hay thiệt, thầy nói đúng lại.
Quốc tế nó nhiều nước cho thành ra nó có cái máy.
Nó hay thiệt chứ, nó dịch ra bằng máy. Cho nên khi mà mình đặt câu hỏi cũng bằng tiếng Anh, nhưng mà nó dịch ra bằng tiếng các thứ tiếng cho người ta nghe. Thầy hỏi thì cái kia ông đó ông trả lời thì coi như ông cũng trả lời bằng tiếng Anh, nhưng mà ở đây nó dịch ra tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng gì thể có nước đó đến đất nước mình mà dự thì nó có dịch ra tiếng đó. Cho nên mình người Việt thì mình cứ bấm tiếng Việt thì nó cũng phát ra tiếng Việt, nó cũng dịch cho mình nghe. Thì do đó khi mà đem cuộc hội thảo vậy đó thì có cái bà đó là theo thầy thấy là người Pháp, họ cũng đứng lên họ nói bằng tiếng Anh, họ nói như các pháp của quý hòa thượng đó, như là mình một cái chai nước, như bà đưa cái chai nước lọc đó, như mình mới uống một hớp chưa hẳn đã mình đã được tỉnh giác, mình đã được giải thoát, mà mình lại ném cái chai nước này, mình bảo cả thế giới này đều uống như vậy, có uống được không? Bà ta nói, còn nói thì thầy thấy quá thực tế. Khi đó thì trong cái về cái vấn đề đạo đức nhân bản của đạo Phật, thầy nói rất thực tế mà. Nhưng bộ sách thầy viết chưa xong, chứ phải thầy viết xong thầy gửi cho mỗi một nước một bộ sách đó. Thầy nói đạo đức nhân bản của đạo Phật á là đưa để viết ra nó thành ra những cái bộ sách đạo đức giáo khoa cho các em học. Thì đạo đức nhân bản như thế nào? Đạo đức hiếu sinh nè, đạo đức ly tham nè, đạo đức trung thủy nè, đạo đức thành thật nè, đạo đức minh mẫn nè, tất cả năm cái đức này được triển khai nó thành ra bộ sách giáo khoa, dạy từ cấp thấp thì dạy các em tiểu học, cấp cao dạy trung học, cấp cao nữa dạy đại học. Chúng ta triển khai nó thành 3 cấp ở trong cái bộ đạo đức nhân bản này. Thì sau khi các em nó học rồi, nó trở thành những người đạo đức thì làm sao có sự xung đột, có sự chiến tranh? Không phải thực tế sao? Đạo Phật nó có cái bài pháp rõ ràng thực tế, tại sao chúng ta không áp dụng? Mà đi áp dụng những cái bài tỉnh giác, những cái câu thần chú để niệm, để xả, bao nhiêu cái ông Lạt Ma mà làm được, cả đống bao nhiêu người tu được, cả một đất nước người ta chưa làm được, người dân nào hết, mà bây giờ nói về chuyện xung đột hòa bình, xung đột và ngăn chặn xung đột và chiến tranh, làm sao mấy người ngăn được cái chuyện đó? Cho nên cái bà đó bà nói quá hay, uống một hớp nước mà bảo cả nước mình nó đều là được như vậy hết thì cái chuyện đó hoàn toàn là không có, mà lại ném cái chai nước đi. Đó là cái ý người ta trong cuộc họp người ta nêu ra rất rõ mới. Còn cái bài báo của thầy nó thực tế quá, thực tế tại vì mình không triển khai nó nên đạo đức nhân bản. Nhân là con người, mà cái gốc bản là gốc của con người, mà con người không đạo đức nó là động vật. Mà động vật thì nó phải có sự hung ác của nó chứ sao? Ai nó thiếu gì mà đạo Phật làm nhân bản? Tại sao chúng ta không đưa cái nhân bản của đạo Phật ra? Mà nó còn nhân quả nữa chứ, thập thiện của người ta rõ ràng. Con thấy không? Bởi vì có thầy đi họp bữa đó, có thầy hộ đạo chứ cỡ không có thầy hộ đạo, chắc chắn là người ta cũng không biết đạo Phật ở lúc độ nào. À, ở mật tông thì người ta biết niệm chú thôi.
Thấy nếu mà đạo Phật mà nguyên thủy thì người ta đâu có xung đột và cũng đâu có chiến tranh gì, phải không? Tại sao nguyên thủy bây giờ nó đạo Phật tránh gốc, không có bao giờ gây chiến với ai, cũng không cái xung đột hết, nghĩa là
sao con mà bây giờ thầy nói như thế này, bây giờ Thái Lan nó sao, đất nước nó đang lộn xộn đó sao? Nó là đất nước Phật giáo nguyên thủy đó. À, bây giờ nó biểu tình nó chống đối với nhau, trời đất ơi, đâu có gì như vậy nó nguyên thủy chứ sao? Nhưng mà thử hỏi, bởi vì khi mà trong cuộc họp người ta đưa ra, mà người ta đưa ra tại sao đất nước Campuchia là Phật giáo nguyên thủy, tại sao lại diệt chủng? Lòng thương nó ở đâu? Đức nhân bản nó đâu? Nhân bản Đức Hiếu Sinh mà tại sao nó không thương nhau? Nó giết chủng nó diệt chủng nó. Không phải bọn có gì được. Thành ra không nói được. Tại vì người ta đâu có hiểu. Nước nào cũng đều có sự cầu khẩn, cầu cho hòa bình thế giới. Cho nên trong cái cuộc họp thảo, hội thảo, người ta nêu ra cầu có hòa bình không? Hay là chúng ta chỉ ở trong tưởng? Thành ra không ông hòa thượng nào mà nói được hết. Còn riêng thầy, thầy nói rõ ràng nền đạo đức của Phật giáo chưa triển khai. Triển khai rồi thì cả thế giới này hòa bình, không chiến tranh. Nếu mà anh không chấp nhận cái đạo đức này, anh chỉ là con thú vật chứ không phải là con người. Con người mang lớp thú, con vật mang lớp người chứ không phải là con người. Bởi vì nhân bản rõ ràng, mấy con có người nào mà vô đạo Phật mà không thọ ngũ giới? Không thọ ngũ giới. Bây giờ mấy con thọ ngũ giới mà chưa học đạo đức của ngũ giới thì mấy con đâu biết. Nhưng bây giờ đã triển khai đạo đức của ngũ giới, tức là đạo đức nhân bản. Mà khi triển khai rồi, mấy con mà còn con thú vật thì đẩy ra khỏi chùa. Không có ai mà chấp nhận Phật tử mà kiểu kỳ cục bây giờ mà còn thọ ngũ giới rồi mà còn ăn mặn, còn ăn thịt chúng sanh, còn giết cá ăn thịt thì ra khỏi chùa đi chứ. Đã thọ ngũ giới mà là tại sao mà còn ăn thịt chúng sanh? Mấy người nghĩ sao? Bộ con vật nó không sống à? Mà cái sự sống của con vật là sự bình đẳng, sự sống và bình đẳng với nhau. Chúng ta có sự sống với con vật có sự sống, tại sao chúng ta ăn thịt nó? Chúng ta còn con vật hay là con người? Mà đạo đức nhân bản, cái gốc của con người là phải có cái lòng thương chứ, sao lại chúng ta không biết thương? Do đó gặp thầy thì coi như là Phật tử mà thọ tam quy, thầy mà về mà 3 tháng mà không ăn chay trường mà coi như là thầy đẩy ra khỏi chùa. Đây là Phật không chấp nhận chứ không phải thầy. Đệ tử gì mà thọ ngũ giới rồi mà còn ăn thịt chúng sanh? Mấy người còn ăn thịt chúng sanh thôi đi theo tôn giáo nào, hoặc là không tôn giáo đi, thầy không nói đâu. Chứ còn mà vô mà làm đệ tử Phật rồi mà chuyện này mà không được, mà còn nhậu nhẹt uống rượu, đệ tử Phật mà thiếu minh mẫn sáng suốt vậy sao? Đi ra mấy ông đừng có vô đây lại Phật, làm nhục Phật chứ không phải là đệ tử Phật. Có kiểu này nhậu nhẹt về đến vợ đến con bậy bạ như vậy đâu có được. Cho nên gặp thầy mà làm ông thầy mà truyền giới rồi thì kể như đệ tử của thầy phải chết. Khỏi nói, phải không mấy con? Phải vậy mới được chứ, mình dạy đệ tử của mình chứ. Dạy đệ tử của mình có nghĩa là dạy cả đất nước này, mà dạy cả đất nước này thì phải dạy cả thế giới. Ông thầy nghiêm thì ông thầy không bị đọa. Sư bất nghiêm thì chỉ đọa chứ sao mấy con? Dạy học trò mà không nghiêm thì ông thầy bị đọa chứ sao? Giới luật như vậy mà để học trò mình như vậy à? Trời đất nó tôi cũng Phật tử mà ra ngoài quán kia nhậu nhẹt, trời đất ơi vậy sao được? Có phải sai không? Gặp thầy không được. Sao dạy nó thọ ngũ giới đừng sát sanh, mà nó bây giờ nó ngồi nó ăn thịt chúng sanh vậy đó, mà cái mâm cơm nó dọn lên cá thịt như vậy mà không nói được. Vô nhà mà thì gặp nó thì chết dẹp hết. Mấy con ấy thì trả phái điệp quy lợi thay đi, trả pháp danh lợi đi, đừng có ở đó mang cái tên Phật ở này không được. Đúng không mấy con? Tu thì phải gì tới chứ, tu mà không đi tới, tu mà cứ lừng chừng chân trong chân ngoài làm sao tới được. Hãy mấy con làm Phật tử rồi thì phải tiếp tục tới để mà trở thành tu sĩ, chứ đâu phải mà cứ Phật tử hoài sao, để cho con cháu chúng ta vào làm Phật tử. Chứ không lẽ Phật tử bây giờ đến cả chùa mà rồi rốt cuộc rồi không ra gì hết trơn hết rồi, có phải không? Mấy con mà làm Phật tử của thầy một năm sau thì phải làm tu sĩ, chuyện gia đình phải dẹp hết, bỏ xuống hết chứ ở đây. Bởi vì mấy con biết ái cái sự, mà ái cái sự là một tội khổ chứ đâu phải sung sướng đâu, buồn hạnh phúc gì. Phải sắp xếp, phải nói, phải giữ gìn giữ luật để chuyển hóa cả gia đình của mình đều theo hướng Phật. Bây giờ cha mẹ con cái đều bằng lòng hết thì mình đi tu, còn tụi nó để nó noi gương mình theo, chứ không lẽ mình ngồi đây mình cứ làm Phật tử hoài rồi cứ ẵm con ẵm cháu hoài cho tới chết nữa sao? Cái đó là sai, đâu có chuyện được. Đi tu là phải đi tu, mà không tu thôi chứ còn lơ mơ mà cứ chân trong chân ngoài vậy làm nó càng khổ cho Phật giáo. Thì Phật giáo là phải rõ ràng chứ, phải cụ thể chứ. Pháp của Phật, con thấy không? Đức Phật nói bát chánh đạo là một cái chân lý, đạo đế mà là chân lý. Tới 8 lớp học đàng hoàng, mà lại giới định tuệ 3 cấp đàng hoàng, tiểu học, trung học, đại học, người ta rõ ràng. Thế mà bây giờ cứ ở tiểu học học hoài à, ABC mà đọc hoài không thuộc. Trời đất ơi, gì ít ra cũng phải rất dần đọc chữ chứ. Thế mà bây giờ nó vô quy y Phật vậy rồi, mà bây giờ 5 năm, 3 năm sau hỏi lại nó đọc chữ không được. Thầy đưa ra câu hỏi, thầy nói ông Phật tên gì? Trời đất ơi, nó không biết tên gì nữa. Có đứa nó ông Phật Di Đà chứ. Trời đất, ông Phật Di Đà. Thầy hết biết. Thầy hỏi ông Phật có mấy lớp học? Trời đất ơi, nó không biết có lớp học. Nó nói 84.000 pháp môn. Trời đất. Thôi thầy bảo học trò thôi mình, bởi vì trong cái lớp trường hạ vừa rồi thầy dạy nó 84.000 pháp môn. Thầy mới hỏi kể cho thầy nghe coi 84.000 pháp môn, kể cho hết 84.000 cho thầy coi. Ông Phật nhiều quá, thôi mấy con hiểu hết, kể dùm thầy đi. Thôi viết đi, ngồi đi viết đi mấy năm cho. Mấy con nghe người ta nói láo rồi cũng nói láo theo, chứ mấy con biết 84.000 pháp môn là cái gì không? Cái nói láo, làm gì có 84.000 pháp môn. Trời đất ơi, gồm hết cả Thiên Chúa, cả Hồi Giáo, hết tất cả những điều hết ở trên thế gian này gồm có được 84.000 pháp không? Có không? Phải nói láo không, mấy con thấy không? Đức Phật có 37 phẩm trợ đạo, tức là có 37 pháp mà tu mà thôi. Có đúng không mấy con thấy? Bây giờ thầy kể cho mấy con thấy, bởi 37 pháp quá dễ, kể quá dễ gì? Ngũ căn, ngũ lực phải không? Thất giác chi phải không? Là 17 phải không? Mà năm cái pháp tứ phải không? Tứ gì? Tứ niệm xứ phải không? Tứ chính cần phải không? Tứ bất hoại tịnh phải không? Rồi tứ thần tốt phải không? Tứ gì? Có năm cái tứ lận mà. Bây giờ thầy kể lại phải không? Tứ niệm xứ phải không? Tứ chính cần phải không? Tứ vô lượng tâm phải không? Tứ bất hoại tịnh phải không? Cái nữa là tứ thần túc. Có đúng không? Là 5 lần 4 20, 20 cộng với 17 là 37 phẩm. Có phải đúng không? Còn tứ diệu đế là cái chân lý Đức Phật xác định bốn cái sự đau khổ, chứ đâu phải tứ diệu đế là bốn cái pháp tu sao? Hiểu chưa? Có hiểu không? Tứ diệu đế, nếu mà ai đem tứ diệu đế là người này không hiểu. Đức Phật xác định bốn cái chân lý, tức là pháp tứ diệu đế. Tứ diệu đế là xác định cho chúng ta biết khổ tập diệt đạo, có phải không? Chứ đâu phải là bốn cái pháp tu. Không phải bốn tu đâu. Có đúng không? Thầy xác định rõ như vậy. Chúng ta tu có sai đâu. Tu có sai đâu. Vô đầu thì ngũ căn ngũ lực là phòng hộ nó chứ gì. Phòng hộ sáu căn sáu lực của mình, giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình cho nó thanh tịnh chứ gì. Thì từ cái chỗ đó thì nó mới có đủ cái ngũ lực của nó gì. Thì bãi cái trạch pháp giác chi này thì nó phải xuất hiện chứ sao. Trạch pháp giác chi, định giác chi, hỷ giác chi, xả giác chi, nó phải đủ ra chứ. Các con thấy rõ không? Tức là 17 pháp. Còn ở kia bốn những cái pháp đó đều là những cái năm cái tứ đó đều là những cái pháp mà để chúng ta tu. Chúng ta tu ở trên cái bát chánh đạo, cái 8 cái lớp học này. Thì 8 cái lớp học này chúng ta thấy 5 cái lớp đầu tiên là 5 cái lớp giới. Còn cái lớp mà tứ chánh tinh tấn á là cái lớp thứ 6 đó, là cái lớp để chúng ta thực hiện giới, tức là tứ chánh cần, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Cái lớp bắt đầu cận định là lớp chánh niệm, tứ niệm xứ, như hồi nãy thầy nói mà, tứ niệm xứ là cận định chứ chưa phải định. Cho nên chúng ta ở trên cái trạng thái bất động tâm, đó là bắt đầu định. Từ cái đó là chúng ta mới có tứ thần túc, chúng ta mới nhập tứ thánh định, là cái lớp chánh định. Các con hiểu chưa? Mấy con chưa có tứ thần túc mà dội muốn đi nhập định, mấy con nhập điên á chứ ở đó. Cho nên vì vậy mà thầy vô trong cái thiền đường nào mà thấy ngồi lớp lớp mà thầy nói thiền điên chứ ở đó mà thiền. Cái người ngồi đó là chịu đau chứ làm
nhưng gì? Mà không có hiểu hoặc là không có chứng được,
không có chứng, không có hiểu, không có kinh nghiệm chứng, không có hiểu được cái đường lối tu của Phật. Cho nên bây giờ nó thiền thì cứ vô ngồi để nhiếp tâm sổ tức tỳ tức này kia cho hết niệm, nó cho là thiền định. Thiền yên ấy chứ thiền gì? Chưa biết thiền định nó phải có tứ thần túc, tức là định như ý túc. Tôi có định như ý túc tôi mới ra lệnh được, chứ không tôi nhập định rồi tới chừng mà tôi xuất định rồi tôi lấy gì mà tôi xuất ra. Có cái thiền mà không xuất không nhập của mấy ông đó thì thôi tôi không nói rồi. Phải là có cái loại thiền không xuất không nhập. Nó thiền mà ngồi về cho hết vọng tưởng là nó đâu xuất nhập. Nó lẽ ra nó vô đâu, nó vô mà nó không vô thì nó trở ra, nó tự vô tự ra nó thôi, chứ mình đâu có cái quyền nào mà mình vô được. Bây giờ ngồi đây vọng tưởng mà cũng chịu ha, đổ gục tới gục lui cũng chịu. Mà bữa nào mà nó ngồi tỉnh táo cũng mừng, mà bữa nào không tỉnh táo cũng phải đành thôi. Đó là thiền không xuất không nhập. Còn cái thiền người ta có xuất có nhập, người ta phải có cái quyết định của nó. Người ta bảo nhập là nó nhập, nó không cãi, nó có cái lực của nó chứ. Còn mình tu không có lực gì hết, mình bảo xuất nhập mình xuất nhập sao được. Nói thì hay, thiền không xuất không nhập mới là thiền. Thật ta thiền nó không hay chút nào, không có cái điều khiển được cái tâm thân tâm của mình vào một cái trạng thái bất động. Còn người ta tu, người ta có cái điều kiện, có cái lực, người ta điều khiển được thân tâm người ta vào một cái định. Cho nên người ta mới gọi là nhập định. Mà đạo Phật nó chỉ mình từng bước rất rõ từng cách thức tu tập. Cái lớp này tu được thì mới tới cái lớp khác, mà cái lớp khác tu được mới tới cái lớp khác, chứ mà tu đại không được. Muốn cao không được, ai cũng muốn cao hết. Tham vọng thì mấy người muốn. Nói tôi là luôn luôn lúc nào tôi cũng nhập tứ thánh định, mà rốt cuộc rồi dưới lực thì không thông kiểu nào hết. Hỏi giới sắc sanh là cái đạo đức gì không biết hết. Mà nói đức thì phải có giới đức thì giới hạnh, giới hành. Mà nói về giới đức cũng chưa biết, chưa thông. Mà nói về giới hành thì cái đức, cái hạnh của giới thì cũng nói cũng không rõ. Rồi nói về cái giới hành, cái pháp mà hành được cái giới cũng không biết cái pháp nào mà hành cái giới. Nào cái giới luật không à? Mà không thông thì tự hỏi, mà nói về thiền định là thông có chỗ nào. Cứ đem ra mà hỏi hết quý thầy, dù là người lớn người nhỏ đi hỏi. Thầy nói bữa đó thầy cật vấn con cái trả lời không được, thôi chịu thôi. Chứ mà thầy hỏi về thiền định nữa thì chắc bí mấy ông hòa thượng này hết. Con muốn nước mà về nước mà tức tối mà chết luôn. Nước mình là đại diện cho một Phật giáo, mà qua đây gặp Phật giáo Việt Nam mà hỏi cái này, thôi chỉ còn có sách gói mà qua Việt Nam này để học đạo. Chứ làm sao mà trả lời được không học đạo. Đó, bây giờ thầy hỏi pháp nào thực tế cụ thể nhất của Phật giáo ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh, cái câu hỏi đó rồi. Nó tôi trả lời không được, thôi mấy ông chịu khó mang gói đến đây. Người đặt câu hỏi được là người đó biết được Phật pháp. Người ta đặt họ câu hỏi được là người ta đã biết cái chỗ nào người ta trả lời rồi, chứ đâu phải không. Bây giờ mình không biết, mình trả lời không được thì mấy ông chịu khó đi. Ở bên nước Ấn Độ, bên Thái Lan, bên Miến Điện gì đó, cứ mang gói qua Việt Nam thì tôi mở chùa, tôi cho mấy ông vô học thì mấy ông sẽ biết. Có vậy. Nhưng mà sự thật là họ xin phép thầy, họ vô đại học đó con. Nhưng mà thầy đến ban tôn giáo tỉnh, thầy xin phép cho họ vào đại học, thì ở ban tôn giáo tỉnh nói chưa có pháp luật của nhà nước cho cái người ngoại quốc vô Việt Nam học. Thầy mới nói thế nào, tại sao Miến Điện cho mình vô đó học mà tại sao Việt Nam kỳ vậy? Nó tại vì cái pháp lệnh của nhà nước chưa cho, chắc ít hôm nó cho. Rồi chuyện nào nó mở cổng nhiều nó cho chứ.
Có đại diện của Tây Tạng đi qua đây họp không?
Có. Trời, cái bà đó bà lên bà đọc một cái thầy nghe nó rùng rợn lắm chứ đâu phải dễ. Bà cũng đọc cái thần chú chứ sao, lên nó trình bày hết mà. Phật giáo nước nào người ta cũng lên trình bày cái kiểu cách. Có mình ở Việt Nam có mình thầy là hỏi câu hỏi đó thôi, hỏi bức chớ người ta hết trơn hết trọi thôi, chứ còn chưa có nói cái pháp của Việt Nam. Chứ không nói, thầy Nhất Hạnh cũng có trình bày cái pháp tỉnh giác của ông để xả tâm, để mỉm mỉm cười đó, có trình bày. Mà cái đám đệ tử cũng đông lắm rồi chứ không phải câu trình bày. Nhưng mà cái bà đó, bà đưa ra câu nói đó là bà bác cái ông thầy Nhất Hạnh. Nghĩa là cái ly nước này mấy người uống nó chưa mới được hớp à, mà mấy người bảo là cả nước nó không xung đột chiến tranh thì mấy người này, mà mấy người quăng ra nước thì cái chuyện nó không bao giờ có được. Thầy biết ngay cái bà đó là cái bà đó có cái ý bà bác cái nhóm của thầy Nhất Hạnh, bà nói câu nói đó. Còn câu hỏi của thầy thì kể như là ông hòa thượng nào cũng bất chợt. Còn cái bà mà Tây Tạng á, bà qua đọc thần chú một cái tiếng của bà nói nó sẽ đem lại sự ngăn chặn sự đương đột và hòa bình bằng cái thần chú. Nhưng mà tại vì người ta không có chịu theo tập những cái điều đó thì thật ra nó cũng là cái tưởng mà thôi. Nhất là nước Tây Tạng là nước tưởng nhất, cái nước đó là nước tưởng nhất. Bây giờ con rồi, bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì nữa không con? Để mấy con còn về gặp thầy, thầy nói chuyện cho mấy con nghe thôi. ráng em, ráng mấy con ráng. À, mấy con có phước á, quyệt cảo đường cũng có phước á, mới đi gặp thầy, cứ cầm kéo dễ gặp thầy hơn.
Lần trước lên gặp đâu gặp thầy được.
Đâu gặp được đâu. Đó. Mà thầy nói rồi mấy con sẽ nghe nó thực tế lắm mấy con. Không có thầy nói. Con thầy nhận cái sự cúng dường của con nghe không? Rồi con sẽ gửi cô Út, cô Út lo cho chúng ở đây không? À, ví dụ mọi người ra vô đây người ta tôi đông lắm. Rồi. Thôi, tạm mấy con xá thầy đó con. Chỉ tu là xá thầy, còn xá thầy mà không tu về coi như không xá. Tu làm thầy. Ráng con, mấy con ráng tu tập, có thầy thầy dạy cho mà tu tập khá tâm.
Được tốt.
Rồi thầy thì vô con. Về tông. Giờ con về con. Ráng mai mốt về đây ta cho cái thất tu. Chết luôn á. Thôi con ra đi con.